Xin tiếp tục lắng nghe lời Chúa tôi được đọc trong sách Timôthê 2, đoạn 3 từ câu 10 đến câu 17. Lời dặn dò cuối cùng: riêng phần con đã theo sát ta và con biết lời dạy dỗ, nếp sống, chí hướng của ta. Con đã thấy đức tin, lòng kiên nhẫn, tình yêu thương và sự chịu đựng của ta. Con biết những cảnh bắt bớ và những nỗi khổ đau ta đã gặp, như những chuyện đã xảy ra cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra. Ta đã chịu đựng những cảnh bắt bớ dường ấy, nhưng Chúa đã giải thoát ta khỏi tất cả. Thật vậy, tất cả những ai muốn sống cuộc đời tin kính trong Chúa của thế Giê-xu đều phải chịu bắt bớ, còn những kẻ gian ác, bịp bợm sẽ ngày càng tệ hại hơn, lường gạt người ta rồi bị lường gạt lại. Về phần con, hãy tiếp tục kiên trì trong những điều con đã học và tin quyết, vì biết con đã học với ai. Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có khả năng khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa của thế Giê-xu. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Amen. Đó là lời Chúa. Cảm tạ ơn Chúa. Xin kính mời tất cả con cái Chúa cùng ngồi và xin kính mời mục sư.
Cảm ơn chị Thanh. Chúng ta cùng nhau hướng lòng về Chúa và cầu nguyện. Let us turn our heart toward God in prayer. Để cha Thánh đứng dạy dỗ chúng con, đứng ban chúng con chính lời của Ngài, lời hằng sống. Để chúng con nhờ đó và chúng con biết Chúa. Chúng con nhờ Chúa Giê-xu có sự sống đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa giúp chúng con ngày hôm nay để nghe tiếng Ngài, nghe tiếng Ngài cách rõ ràng, thách thức chúng con, sửa chữa chúng con, chỉnh sửa chúng con, nâng đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Holy Father, we thank you that you are Almighty God who speak to us and who give us your words, your word of life. May your word of life rebuke us and teach us and correct us, Father. Challenge us, encourage us. These things we pray, Father. May the word of my mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you. Nguyện xin lời của mỗi miệng con và sự suy gẫm trong lòng mỗi anh chị em chúng con ở đây cũng như tại tư gia đang theo dõi buổi thờ phượng Ngài được đẹp ý Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Ngày hôm nay chúng ta sống một thời điểm tương đối thách thức chúng ta. Trong năm mới này 2022, đại dịch đang lây lan nhiều hơn. Theo dự định thì các nhà thương nói là đến cuối tháng 1 này thì cái tỷ lệ mà người vô trong nhà thương sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta thấy đó là một thách thức. Chúng ta có nhiều thách thức trong đời sống mình, không có đại dịch cũng là thách thức rồi. Chúng ta có thể là những người có công việc mới, có dọn tới nơi nào mới, có công việc, có một liên hệ mới gì đó, như anh Abraham với chị Nhất Hạnh mới lập gia đình. Chúng ta có thể có nhiều điều mới trong cuộc đời mình trong năm 2022 này. Thì tôi liên tưởng đến một điều mà chúng ta cần phải làm đối diện với những cái thách thức, những cái mới mẻ trong cuộc đời chúng ta. Thời điểm của chúng ta thì luôn luôn có khởi đầu, và ao ước là năm mới này chúng ta có khởi đầu mới, chúng ta nên có cái gì mới. Tôi không biết năm nay mới được làm gì không. Tôi nghĩ đến nghĩ lui thôi. Bây giờ sẽ cố gắng đọc Kinh Thánh như thường lệ. Lúc trước đọc lại một năm sẽ cố gắng đọc hết Kinh Thánh. Anh chị em cũng nên nhận thách thức này. Tôi nghĩ mình cứ phải học cái gì mới. Nhớ lúc trước tôi định học thổi sáo, thổi không ra hơi. Lớn tuổi rồi. Bây giờ thì nghĩ thôi, để mình thử cái mới. Phải có cái gì mới trong cuộc đời mình, anh chị em ha. Thiên nhiên bao nhiêu điều Chúa ban cho mình rất là mới. Nên bây giờ tôi sẽ cố gắng trở lại vẽ theo mực tàu rất là dễ trong một phương diện. Cho nên thử tập cái mới đó, vẽ mực tàu. Trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta nên có những cái khởi đầu mới. Và ở đây trong câu chuyện mà chúng ta mới đọc ở trong Giô-sê đó, thì Giô-sê có một khởi đầu mới rất nhiều. Môi-se đã chết, bây giờ ông nhận cái việc lãnh đạo của Môi-se, một cái thiên chức của Môi-se. Bây giờ Không những vậy thôi, ông phải đến một chỗ mới để định cư. Anh chị em có dọn nhà bây giờ chưa? Dọn nhà cũng mệt lắm ạ. Tới làm quen họ hàng, làm quen láng giềng vân vân. Bây giờ ông phải tới một cái nơi mới, cái xứ mới mà Chúa hứa cho ông đó. Và dĩ nhiên luôn luôn sẽ có những thách thức, những cái tranh đấu trong cái xứ mới đó. Bao nhiêu cái điều mới mẻ mà Giô-sê phải đối diện. Chúng ta có thể nhìn đặt mình trong vị trí của Giô-sê, chúng ta cũng có nhiều cái mới mẻ. Và nếu chúng ta coi trong phân đoạn của Timothée, thì Timothée cũng đấy đối diện với một cái thời điểm mới, nhưng mà thời điểm này thách thức khó khăn nữa. Ở đây chúng ta nghe câu đầu tiên đó là con nên biết trong thời kỳ cuối cùng. Nghe ra đặc biệt không? Thời kỳ cuối cùng sẽ có những giai đoạn khó khăn, vì sẽ có những người vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu căng, ăn nói phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vong ơn bội nghĩa, không tin kính. Đây là những người mà luôn luôn sẽ có vấn đề với lại liên hệ. Và chúng ta trong đời sống chúng ta đôi lúc cũng phải đối diện với những thách thức khó khăn này. Thời kỳ cuối cùng, cái thời điểm mà đó khó khăn, và khó khăn tại vì những liên hệ của chúng ta nó đổ vỡ. Ngày hôm nay tôi tin chắc là anh chị em, dù là anh chị em rất là hiền lành, nhưng mà trong đời sống anh chị em cũng có một số liên hệ đổ vỡ, hoặc là cái liên hệ không có được đẹp như là mình ao ước, không có được tốt như là mình ao ước. Và chúng ta cũng đối diện y hệt giống như là của Timothée. Khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh mà cái từ ngữ thời kỳ cuối cùng á, anh chị em liên tưởng đến điều gì? Thời kỳ cuối cùng chắc là trước khi Chúa Giêsu tới phải không? Thường thường chúng ta ưa nghĩ vậy, nhưng mà không phải. Không phải. Thời kỳ cuối cùng á, thực ra theo Kinh Thánh vậy, không phải là cái thời kỳ trước khi Chúa Giêsu đến. Mà chúng ta có lẽ nên hiểu là chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối cùng. Cho nên những cái gì mà gặp gỡ của Timothée là điều chúng ta gặp gỡ, những thách thức. Nhưng Phi-rơ đứng lên với 11 sứ đồ, bài giảng đầu tiên của Phi-rơ, lớn tiếng tuyên bố với đám đông: trong những ngày sau cùng, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên tất cả mọi người. Ông giảng bài giảng này tại vì sao? Tại vì ai cũng thắc mắc, tại sao nghe tiếng đồng, tại sao nghe tiếng gió, tại sao những người này lại nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tại vì ngày hôm đó là ngày ngũ tuần, lễ ngũ tuần mà chúng ta kỷ niệm đó, là Thánh Linh vào trong đời sống họ. Tin Phi-rơ đứng lên mà giải thích tại sao mà những người này là những người Galilê, những người đánh cá, những người tầm thường, những người không có đi ra làng của họ nhiều, mà lại biết ngoại ngữ, lại nói tiếng lạ, lại bao nhiêu điều này. Thì Phi-rơ mới nói lên là đây, tại vì nó ứng nghiệm với lời tiên tri. Lời tiên tri nói là trong những ngày sau cùng, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên tất cả mọi người, con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, thanh niên sẽ thấy khải tượng, người già sẽ thấy chiêm bao, không có một lứa tuổi nào mà sẽ không được Chúa thăm viếng. Thánh Linh sẽ xuống. Và lưu ý câu ông nói là trong những ngày sau cùng. Ngày sau cùng là ngày Thánh Linh sẽ xuống, và Thánh Linh đã xuống trong lễ cuối tuần. Thực ra trước đó nữa thì đúng cũng là tính là ngày cuối cùng rồi. Trong phương diện Hebrew thì nói như vậy: ngày xưa Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, đến những ngày cuối cùng Đức Chúa Trời lại phán dạy chúng ta bởi Đức Con mà Ngài đã lập lên kế thừa vạn vật, cũng qua Con ấy Ngài đã sáng tạo vũ trụ, Chúa Giêsu. Cho nên khi mà chúng ta nói đến là thời kỳ cuối cùng á, những ngày cuối á, là chúng ta nói lên cái giai đoạn khi Chúa Giêsu xuống thế gian và chờ đến khi Chúa Giêsu tái lâm, những ngày cuối. Vậy anh chị em mình đang ở đâu? Mình đang ở những ngày cuối. Vì khi chúng ta nghe Timothée nói là những ngày cuối á, có những ngày cuối thì có những người ích kỷ, khoe khoang, không có tin kính, không có hiếu thảo, bao nhiêu điều đó là chúng ta ngày hôm nay càng ngày càng thêm điều đó nữa. Có những mùa là như vậy. Và trong hai đoạn Kinh Thánh này đặc biệt có một điểm chung chúng ta lưu ý. Trong hai đoạn Thánh này có một điều mà Giô-sê và Timothée và chúng ta cần phải làm. Một điều mà thôi chúng ta lưu ý. Thứ nhất là chúng ta thấy ở trong Giô-sê: con hãy mạnh dạn và cực kỳ can đảm. Nên nó lên thái độ thôi, chuẩn bị tinh thần ha anh chị em. Con hãy mạnh dạn và cực kỳ can đảm, nhưng mà đây là điều cần phải làm. Hãy cẩn thận vâng giữ tất cả kinh luật mà Môi-se đầy tớ ta đã truyền cho con. Đừng xây qua bên hữu hoặc bên tả, ngõ hầu con được thành công bất cứ nơi nào con đến. Sự Giô-sê chỉ cần làm một điều duy nhất mà thôi, đó là hãy cẩn thận vâng giữ tất cả kinh luật của Môi-se. Kinh luật có phải từ của Môi-se không? Không. thực ra là Chúa đưa cho Môi-se để Môi-se đưa cho dân sự. Và đây nói lên với Giô-se là người trong cái thách thức mới cuộc đời mình, phải vô một nơi mới định cư, sẽ phải vô sứ hứa, nhận một chức vụ mới, có những liên hệ mới, ông phải làm một điều là hãy cẩn thận vâng giữ lời của Chúa. Câu kế tiếp, quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con. Hơi lạ lạ, hình ảnh rất là lạ. Tại vì khi xưa đó thì khi xưa người ta thường hoặc là đọc sách thì họ đọc chứ không có đọc nhẩm. Đọc nhẩm là chuyện lạ lắm đó. Hồi xưa bắt đầu khởi đầu khi mà những người suy gẫm nhiều đó là ông một trong hội thánh đó, thì có ông Augustine. Ông Augustine khi ông đọc kinh thánh đó, nhiều người tới xem. Lạ, biết tại sao lạ không? Tại ông đọc nhẩm. Thường thường ai cũng đọc lớn tiếng hết á. Nhất là những khi mình không có đọc quen á thì mình phải đọc lớn tiếng như con nít á. Xưa nay hồi xưa vậy, nhưng mà ông Augustine thì ông đọc ông nhẩm thôi. Ông đọc vì người ta tới coi. Lạ, chuyện lạ. Bây giờ không có lạ nữa, mỗi chúng ta ngày hôm nay đọc nhẩm thôi, không có đọc lên tiếng. Nhưng mà ở đây thời xưa đó là đọc lên tiếng, cho nên quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con, nghĩa là đọc. Đọc. Hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách, vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công. Chúa dạy cho Giô-se mà Chúa nhắc hai lần á, cẩn thận, cẩn thận, giữ lấy điều này. Chúng ta thấy đó là điều nghiêm túc. Chúng ta nhảy qua bên Timothy. Timothy là một mục sư trẻ mà Phao-lô, khi ông ở trong tù, ông thấy hội thánh đang gặp nhiều khó khăn, thì bây giờ ông nghĩ đến điều gì? Ông nghĩ đến là ông củng cố đến cái người mục sư Timothy đối diện bao nhiêu khó khăn đó. Thì đó ông nói một điều cần phải làm. Về phần con, hãy tiếp tục kiên trì trong những điều con đã học và tinh quyết. Vì biết con đã học với ai? Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh. Có khả năng khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Christ Jesus. Điều mà Timothy cần phải làm là tiếp tục kiên trì với những điều đã học, đã tinh quyết từ Kinh Thánh. Giô-se cũng vậy, Timothy cũng vậy, và hiện nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần phải làm một điều được nhắc nhở ngày hôm nay là kiên trì ở trong lời Chúa, trong Kinh Thánh. Hôm nay rất là đơn sơ. Cái ý chính của bài giảng hôm nay là hãy trung tín với Kinh Thánh, với lời Chúa. Anh chị em, Giô-se cũng được Chúa kêu gọi hãy trung tín với lời của ta. Timothy cũng được kêu gọi hãy kiên trì trung tín trong lời của ta. Và chúng ta, mỗi chúng ta ngày hôm nay cũng được nhắc nhở là hãy trung tín với lời của Chúa. Hãy cẩn thận vâng giữ tất cả những kinh luật của Môi-se đầy tớ ta đã truyền cho con. Đừng xây qua bên hữu hoặc bên tả, ngõ hầu con được thành công bất cứ nơi nào con đến. Anh chị em lái xe à, lái xe thì có một cái bảng, anh chị phải để ý à, cái bảng đó là bảng chỉ được đi thẳng mà thôi. Chỉ đi thẳng thôi, mà nhiều khi nó để là không có được shopping nữa, không có được parking nữa, đi thẳng mà thôi. Nhất là ở những cái trường á, tại vì phụ huynh đón con á, phụ huynh đón con làm ứ hết xa lộ đường thông, cho nên có những cái bảng này. Ở đây là không, khi lái xe anh chị em nghe cái bảng này, thì ngày hôm nay cái bảng chúng ta nói là hãy tiến tới, hãy trung tín với lời Chúa, không được xoay qua bên hữu hoặc xoay qua bên tả. Okay. Và nếu chúng ta coi ở trong Timothy thì chúng ta cũng thấy một cái tương đương như vậy. Một cái tương đương như vậy là về phần con hãy tiếp tục kiên trì đi thẳng. Điều con đã học mà tinh quyết, vì biết con đã học với ai, thì khi còn thơ ấu con đã biết Kinh Thánh có khả năng khiến con khôn ngoan để được cứu. Từ nhỏ thôi, anh chị em không biết bước vô nhà thờ khi nào, được nghe lời Chúa khi nào đó, từ đó anh chị em đã được nhắc nhở là phải đi thẳng, không được quẹo chữ U, không được đậu, chỉ được đi thẳng mà thôi. Đó là điều lời Chúa nhắc nhở chúng ta, cho Timothy, cho chúng ta. Tại sao chúng ta phải trung tín với lại Kinh Thánh? Tại sao chúng ta phải trung tín với Kinh Thánh? Và tại sao điều này là điều then chốt? Một điều cần phải làm thôi Giô-se, một điều cần phải làm thôi Timothy, và một điều cần phải làm thôi anh chị em yêu dấu. Tại sao? Tại sao Kinh Thánh là then chốt mà chúng ta phải luôn luôn trung tín? Thứ nhất, tại vì Kinh Thánh là từ Chúa. Kinh Thánh đến từ Thượng Đế Đức Chúa Trời hằng sống. Cái câu mà chúng ta sẽ suy gẫm là câu 16, 17. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm. Chữ thần cảm này là chữ hà hơi. Ở đây trong phương diện chúng ta nghĩ đến Adam, Chúa nắng Adam xong chuyện gì xảy ra? Chúa hà hơi, rồi A-đan xấu đậu. Nhưng mà hình ảnh này thật ra đối với lời Chúa thì không có đúng, tại vì chữ thần cảm này là chữ Chúa thở ra, chúng ta nói thì nó phải ra. Cả Kinh Thánh đều là lời của Chúa, lời của Chúa nói với chúng ta, lời của Chúa linh cảm, thần cảm, lời của Chúa cho chúng ta. Và điều này rất là quan trọng. Cái lời đến từ đâu nó thật là hệ trọng. Cho nên anh chị em mình không muốn nhiều lời, tại mình nói nhiều lời quá thì nó còn đâu có giá trị nữa. Cho nên mấy bà mấy cô, khi mà ông chồng hay là khi con mình nó không nghe đó, thì mình nói 1-2-3 lần thôi, xong rồi lâu lâu nhắc lại thôi, chứ mình nói hoài đó thì nó nhăn. Chúa không có nhăn mình, tại vì trời Chúa mạnh mẽ ha. Nhưng mà lời này là lời từ Chúa. Và anh chị em cẩn thận, tại vì lời Chúa nó đặc biệt lắm. Nhất là tôi muốn anh chị em suy ngẫm điều này, tại vì trong khi học Kinh Thánh á, có một vài cái thái độ chúng ta thấy xuất hiện, và chúng ta phải cẩn thận, vì nếu chúng ta không có hiểu lời mà chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta suy ngẫm là từ Chúa thì thái độ chúng ta không đúng. Và khi thái độ chúng ta không đúng thì nhiều vấn đề lắm. Mà chúng ta lưu ý đây, trong Hebrew, xin lỗi, trong Phi-rơ thứ 2 đoạn 1 câu 20-21 thì Phi-rơ nói như vậy: trên hết mọi sự, nhận lại xíu nha, trên hết mọi sự quan trọng nha, trên hết mọi sự anh chị em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào của Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người được. Hay ha, tại vì lời của Chúa có một ý tưởng rõ ràng, cho nên không có thể diễn giải theo ý mình được. Người Việt chúng ta có câu 9 người 10 ý, vô Kinh Thánh thực ra chỉ có ý Chúa mà thôi. Có thể cách áp dụng nó sẽ hơi khác nhau, trong hoàn cảnh chúng ta khác nhau, nhưng mà ý Chúa chỉ có một mà thôi. Không có thể nói tối là sáng, không có thể nói tội là thiện, ác là thiện, không có. Ý Chúa là một mà thôi, cho nên anh chị em học Kinh Thánh phải cẩn thận, không có tự giải theo ý mình mà thôi. Không, rất là cẩn thận, tại vì không có lời tiên tri nào của Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người, vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người. Okay. Nhưng người ta được Đức Thánh Linh tác động nói ra từ Đức Chúa Trời. Đúng, lời Chúa được dùng con người là phương tiện. Chúng ta đọc sách Giô-sê, chắc có lẽ là Giô-sê viết. Và chúng ta đọc sách Timothy, chúng ta biết Phao-lô viết cho Timothy là lá thư, chúng ta biết ai là người viết. Chúa dùng những người này để mà nói lên lời của Chúa, viết cho chúng ta được linh cảm cho chúng ta. Đây không phải là bởi ý người, không phải Phao-lô hứng lên viết như vậy, nhưng mà Chúa hướng dẫn Phao-lô trong sự tinh kính, trong sự đầy dẫy Thánh Linh, trong sự mở lòng cho Chúa, suy nghĩ ý tưởng của Chúa cho hội thánh, cho Timothy và Phao-lô được ơn đặc biệt để mà viết. Vì vậy nên Kinh Thánh dạy rằng là sứ đồ và tiên tri là nền tảng của hội thánh. Chúng ta không có nói ôi bây giờ sứ đồ cũ rồi 2000 năm rồi, chắc không biết gì đâu. Mình bây giờ hôm nay có tivi, điện thoại, lên cung trăng đủ thứ đó, chắc mình hay hơn thứ rồi. Thôi tự mình làm Kinh Thánh đi. Đó là mình. Muốn làm gì thì làm, nhưng mà không phải là Chúa, không phải là lời Chúa, không phải là Kinh Thánh. Không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh tác động nói ra từ Đức Chúa Trời, từ Chúa. Vì vậy nên lời Kinh Thánh là lời từ Chúa, và điều đó là điều then chốt. Nếu mà đến từ Thượng Đế đứng tạo hóa, đến Thượng Đế đứng cứu chuộc chúng ta, thì chúng ta phải có một thái độ đúng. Thái độ đó là chúng ta trân trọng và chúng ta cung kính trước lời Chúa. Đôi lúc ngày hôm nay, những ai mà còn cha mẹ, chúng ta phải cẩn thận. Tại vì khi cha mẹ mình dạy dỗ mình rất tốt, về già thì có thể hơi lẫn, có thể nói hơi khó nghe, có thể nói nhiều cái mình có thể thấy hơi không thích, tại vì lặp đi lặp lại vậy đó nhiều, mà có thể về thông tin thì nó cũng không có hơi lạc hậu, hơi lỗi thời, anh chị em yêu dấu. Tại vì mình là người, nhưng mà Chúa không phải vậy. 2000 năm hơn bao nhiêu, lời Chúa vẫn là tốt lành. Cho nên chúng ta phải trân trọng và cung kính. Trong Isaiah đoạn 66 câu 2b, Chúa nói một cái chúng ta rất hay. Chúa nói là người nào mà Chúa trọng. Nào, chúng ta có thể trọng nhiều thứ, nhưng mà cuối cùng đến là Chúa trọng điều gì là quan trọng lắm. Thì Chúa, đây là những người mà Chúa xem trọng. Đây là lời của Chúa cho tiên tri Isaiah để mà nói là chiên sự. Đây là kẻ ta xem trọng, người nhu mì, tâm thần hối cải và run sợ vì lời ta phán. Những người mà trân trọng cung kính trước lời Chúa, Chúa coi trọng. Anh chị em, chúng ta không có gì để mà Chúa coi trọng. Tôi nói thật anh chị em, Anh chị em tài năng là đến từ Chúa. Và anh chị em ơi, người khác sẽ tài hơn mình. Người khác sẽ tài hơn mình. Một cái rất hay chúng ta nên suy nghĩ là sáng kiến đầu tiên á, lạ lùng diệu kỳ. Cái người có sáng kiến đầu tiên lạ lùng diệu kỳ lắm đó. Nhưng mà theo thời gian á, thì chúng ta coi thường. Tài chúng ta cũng vậy, sáng kiến chúng ta cũng vậy. Lúc đầu thì nó xuất sắc á, nhưng mà sau nó cũng coi thường. Nhưng mà Chúa xem trọng kẻ nhu mì tâm thần hối cải và run sợ vì lời Chúa. Chúa coi trọng kẻ kính sợ lời Chúa. Tại vì biết đây là lời từ Chúa. Tại vì ai kính trọng lời của Ngài, tức là kính trọng Ngài. Chúng ta, khi xưa chúng ta coi phim hay đọc sách lịch sử gì đó, chúng ta thấy mỗi lần mà tiếp chỉ vua là cái lời của vua phán cho một người nào đó, hay cho một dân làng nào đó, hay cho một tỉnh nào đó, hay là cho một quốc gia nào đó, một lời vua lớn á, thì người ta phải tiếp chỉ. Và tiếp chỉ thì phải sao? Mặc đồ đàng hoàng là thứ nhất rồi, mà phải nhanh và phải quỳ xuống, đưa hai tay lên để mà nhận. Chúng ta ngày hôm nay có đối xử với lời Chúa vậy không? Với vua mà mình phải vậy rồi, còn chi đến Chúa của mình. Cho nên người Do Thái khi xưa, trước khi đọc lời Chúa, rửa tay. Và sau khi đọc lời Chúa, tôi giải thích cho anh chị em, họ cũng rửa tay. Thầy thánh, thánh đến từ Chúa. Ôi ước gì chúng ta cũng sẽ trân trọng và cung kính trước lời Chúa. Chúng ta cẩn thận, tại vì ngày hôm nay con người chúng ta đôi lúc không có đúng thái độ đúng đắn. Chúng ta không những, và đôi lúc chính con cái Chúa học lời Chúa mà có chỗ thích, có chỗ không thích. Giống như là mình là quan phán xét vậy đó. Mình phát sáng xét lời Chúa, này được, này không được, Chúa ơi, này được, này không được. Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta là toàn bộ lời Chúa đều là chân thật. Các phán quyết công chính của Chúa còn đến đời đời. Chúa không phải như chúng ta. Lời của Chúa không có lạc hậu, không có lỗi thời. Khi mà Chúa nói, nó là sự thật. Và nó là công chính. Tổng thống thứ 3 của nước Mỹ, anh chị em biết ai không? Jefferson nổi tiếng. Ông tài. Ông kiến trúc sư. Cái nhà ông xây, Monticello, ông xây. Ông kiến trúc, ông vẽ. Ông giỏi. Cái thời bây giờ là thời mà Việt Nam ưa nói là văn võ song toàn đó, là phải cái gì cũng phải giỏi hết. Ngày hôm nay hết rồi, anh chị em ha. Hôm nay thông tin quá nhiều. Anh chị em vô một ngành thôi là anh chị em vô nhỏ hơn ngành nữa, tại vì thông tin quá nhiều. Vốn trí thức của nhân loại quá nhiều. Bây giờ mà anh chị em võ thì cũng đủ thứ võ đó. Chỉ một cái võ vậy thôi. Có thể nó tới cuối cùng là một như gì đó. Nhưng mà ông Jefferson là người có thể nói là văn võ song toàn. Nhưng mà ông có một điều á, là ông có cuốn kinh thánh. Cuốn kinh thánh anh hơi đặc biệt. Ông coi Tân Ước thì ông quý Chúa Giê-xu, nhưng mà ông nghĩ Chúa Giê-xu chỉ là một người thầy thôi. Cái gì mà thiên nhiên, siêu nhiên á, cái gì mà phép lạ vậy đó, ông cắt ra hết trơn. Cho nên cuốn Tân Ước của ông chỉ có 84 trang mà thôi. 84 trang. Ông là cái thái độ là cái gì mình nghĩ tốt á, thì mình nhận. Cái gì không nghĩ tốt thì mình cắt đi. Cắt đi. Ôi anh chị em yêu dấu, lời của Chúa không phải lời của mình. Lời của tôi anh chị em có thể chê, anh xem cắt. Tốt, anh chị em nên làm điều đó. Nhưng mà lời của Chúa, lời của Chúa chúng ta, lời của Ngài là chân thật. Tự nhiên là chúng ta đọc lời chân thật, có những cái chúng ta sẽ mất lòng. Tại vì nó chĩa vô mình, nó soi sáng mình và thấy mình sai. Ôi chúng ta nhận lời Chúa một cách kính kiền, tại vì đó là lời Chúa. Chính Chúa Giê-xu dạy, thật ta bảo các con, cho đến khi trời đất qua đi thì một chấm một nét của kinh luật, tức là của ước kinh thánh đó, cũng không qua đi cho đến chừng nào tất cả được thành tựu. Trong Ma-thi-ơ 5 câu 18. Và Chúa muốn nhấn mạnh điều này cho mỗi chúng ta bằng cách Ngài làm một điều diệu kỳ lạ lùng nữa, là Chúa khiến cho con của Ngài xuống thế gian. Mà con của Ngài xuống thế gian có một cái danh hiệu rất đặc biệt. Danh hiệu đó là Ngôi Lời. Ngôi Lời, lời, lời nói của Đức Chúa Trời. Trong sách Giăng thì nói là Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, cư ngụ giữa chúng ta tràn đầy ân sủng và chân lý. Lời của Chúa đối với chúng ta trong Chúa Giê-xu là ân sủng, nghĩa là tốt lành cho những người không xứng đáng. Và là chân lý, là thật. Anh chị em nên áp dụng điều này. Chúa đến với chúng ta trước hết là ân sủng, và sau đó là chân thật. Không phải là ngay sau đó là chân thật, không bao giờ mà Chúa không phải chân thật. Nhưng mà Chúa đến trước hết với chúng ta là ân sủng. Anh chị em cũng nên học điều đó. Lời mình nói đó, nhiều khi mình bộc trực, mình muốn sửa, mình muốn kê người ta, muốn chỉnh người ta, mình nói, nhưng mà phải nhớ ân sủng chứ. Bây giờ Chúa nói là hãy lấy tình yêu thương đối xử với nhau, hãy nói trong tình yêu thương. Cho nên nhiều khi không có thương mình ít không nói, tuy là mình có lẽ thật đó, để mình bổ đầu người khác không nói. Chúa Giêsu ngôi lời tới đầy ân sủng và chân thật. Chúng tôi Giăng và Phi-rơ, Gia-cơ, Ma-thi-ơ, chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài là vinh quang của Con Một đến từ Cha. Chúa Giêsu là ngôi lời. Chúa Giêsu gói ghém hết tất cả tình thương của Thượng Đế, sáng sự sáng của Thượng Đế cho chúng ta. Và chúng ta nên hiểu, mở rộng ra, Kinh Thánh cũng vậy. Và chúng ta không thể tách Chúa Giêsu ra khỏi Kinh Thánh. Tại vì làm sao chúng tôi biết Chúa Giêsu? Kinh Thánh. Và Kinh Thánh, Chúa Giêsu sáng tỏ Kinh Thánh cho chúng ta từ Cựu Ước cho đến Tân Ước. Chúa Giêsu gói ghém chân lý của Đức Chúa Trời, tình thương Chúa Trời, và chúng ta coi trọng chính Ngài cũng như coi trọng Kinh Thánh. Điều thứ hai, chúng ta trân trọng kính kiền. Chúng ta làm một điều duy nhất mà thôi là trung tín với lại lời Chúa, tại vì đó là lời từ Thượng Đế Cha Thánh của chúng ta. Điều thứ hai, tại sao mà chúng ta lại trung tín với lại Kinh Thánh? Là tại vì Kinh Thánh là hữu ích và cần thiết cho đời sống của mình. Anh chị em không có lời Chúa sẽ đi trong tối tăm. Anh chị em không có lời Chúa sẽ không có sự sống thiêng liêng. Không có. Chỉ có lời Chúa mới có thể mang sự sống cho chúng ta, cho chúng ta sự sáng. Ở đây Timothy được nhắc nhở là từ khi còn thơ ấu, còn nhỏ thôi mà có sự sáng. Tại sao? Tại vì có lời Chúa. Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có khả năng khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Con người chúng ta ngoài Chúa ra, tại Chúa cho chúng ta, Chúa sáng tạo chúng ta có sự suy nghĩ, có lý trí. Chúa dựng chúng ta trong hình ảnh của Ngài, cho nên có lý trí, có sáng tạo. Và chúng ta làm nhiều điều ngoài Chúa được lắm. Tại vì Chúa đã bao cho chúng ta rồi, cái vốn là của chúng ta rồi. Cho nên chúng ta có thể cho con người lên mặt trăng. Chúng ta có thể biết vũ trụ này rộng rãi bao la, hải hà lạ lùng. Chúng ta có thể làm rất là nhiều điều. Nhưng mà khoa học, tất cả trí thức của con người không có thể làm một điều là cứu chúng ta khỏi tội lỗi của mình. Chúng ta rất là khôn ngoan làm bom nguyên tử để mà giết nhau. Chúng ta rất là khôn ngoan làm đủ thứ điều hết, nhưng mà tội lỗi nó khiến mình cong quẹo và chúng ta biến nó thành cái gì? Ác. Trí thức cũng có thể lường gạt. Càng biết nhiều càng dễ lường gạt. Dĩ nhiên không có lường gạt hoài mọi người, mọi lúc, mọi nơi được. Nhưng mà nhiều điều chúng ta có và chúng ta khiến nó cong quẹo. Còn trí thức con người không có thể cứu chúng ta khỏi chúng ta. Không thể. Làm sao mà Kinh Thánh có thể khiến chúng ta được cứu, được khôn ngoan để được cứu? Một số điều. Kinh Thánh cho chúng ta thấy được Chúa như thế nào, và chúng ta được sáng tạo theo hình ảnh Chúa như thế nào. Chỉ có Kinh Thánh mới bày tỏ là mình hư mất. Tại sao mình hư mất? Tại vì mình lìa khỏi Chúa, bất tuân với Chúa, tìm kiếm khuynh hướng con mình, muốn như là Chúa, muốn tự mình định đoạt hết. Chúa ơi, con không muốn nghe Chúa gì hết á, con muốn làm cái gì con làm, như Eva và Adam xưa. Trong Kinh Thánh chúng ta thấy được chương trình thương xót của Chúa. Chúa thấy Chúa mình hư, Chúa phải sửa mình, Chúa đuổi mình ra khỏi vườn Eden, nhưng mà Chúa có chương trình để cứu. Chúa nói với lại Eva là hạt giống từ nơi con, hạt giống một mà thôi, sẽ đạp đầu con rắn. Con rắn là cái một trong những cái tác động để mà con người mình phản Chúa. Thì hạt của Eva sẽ đạp đầu con rắn, và con rắn nó sẽ cắn chân người. Chương trình cứu rỗi của Chúa ngay điểm đó đã cho chúng ta biết Chúa Giêsu sẽ phải chết trên thập tự giá. Và khi Adam và Eva đi ra khỏi vườn, thì lúc trước thì họ lấy lá vả để mà che chỗ xấu của mình. Thì Chúa làm gì? Chúa lấy da con thú để che họ. Con thú vô tội. Anh chị em yêu dấu, Chúa Giêsu vô tội. Hơn thế nữa, Kinh Thánh cho chúng ta một điều mà thế gian này tìm hoài không ra, là làm sao để thực sự sống sung mãn ở trong Thượng Đế, trong sự sống Chúa ban chúng ta, cách thức để sống trong sự cứu rỗi của Chúa, của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu. Ở đây nói là sống công chính và sẵn sàng làm việc lành. Đó là mục đích của Timothy. Timothy được nhắc nhở là Kinh Thánh có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa chữa, đào luyện con người sống công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Mình sống công chính là khó phải không anh Trâm? Chúng ta nhớ học ở Miche nhớ không? Miche nói sao? Đức Chúa Trời trông đợi điều gì nơi mình? Anh Trâm nhớ không? Phải nhớ. Chúng ta, em nhớ ba điều. Chúa Giêsu trông đợi điều gì nơi mình? Hả? Hãy gì? Hãy làm điều công chính. Cảm ơn anh Hà. Hãy ưa thích sự thương xót và hãy đi khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi. Anh chị em ráng nhớ ha. Đó là Chúa trông đợi anh chị em á. Nếu anh chị em nghĩ là ngày nào đó mình gặp Chúa thì Chúa trông đợi điều gì đó. Đó là ba điều. Và trong đây chúng ta thấy là người của Chúa Trời được trang bị đầy đủ để có ích cho việc dạy dỗ Kinh Thánh, khiển trách, sửa chữa, đào luyện con người sống công chính. Ha, sống công chính. Và chúng ta nhớ công chính theo ý Chúa nó khác sự công chính của mình nha. Mình không làm ác thôi nghĩa là mình công chính rồi, nhưng không. Kinh Thánh nói không. Công chính là người biết thương xót người nghèo nữa, biết rộng rãi với người nghèo nữa, không những là không thiên vị, không làm sai công bình, nhưng mà phải thương người nghèo nữa, phải làm giúp cho người nghèo nữa. Cho nên Kinh Thánh dạy chúng ta nhiều điều là thực sự công chính. Có nhiều người cuối cùng sẽ tới trước mặt Chúa nói là con sống công chính. Chúa nói sao? Không. Không. Và lúc đó thì chúng ta sẽ tâm phục khẩu phục. À, chúng ta sẽ khi mà Chúa sáng tỏ chúng ta sẽ thấy và chúng ta sẽ đồng ý là không, mình không có công chính. Tại vì ngày nào đó tất cả mọi người đầu gối sẽ quỳ và môi miệng sẽ xưng nhận Giêsu là Chúa công chính và Chúa xét mình công chính. Ở đây thật nhanh, Kinh Thánh rất là hữu ích, chúng ta có thể giúp chúng ta sống trong mục đích lớn là sống công chính và sẵn sàng làm mọi việc lành. Anh chị em cẩn thận điều đó, mọi việc lành. Nhiều khi chúng ta nói cái việc lành này là nhưng mà tôi không có khả năng, tôi không có thái độ hay tôi không có tấm lòng. Anh chị em hãy để lời Chúa nắng anh chị em, để anh chị em có thể làm mọi việc lành. Việc nào Chúa giao cho mình có thể làm việc lành trong ơn Chúa. Ở đây có bốn cái hữu ích là Kinh Thánh dạy dỗ, Kinh Thánh khiển trách, Kinh Thánh sửa chữa và Kinh Thánh đào luyện mình. Có một người tóm tắt lại rất hay là dạy dỗ nghĩa là giữ mình khỏi sai lầm. Anh chị em có thể viết xuống ở trong từ ghi chú. Khiển trách có nghĩa là giữ mình khỏi tội lỗi. Tại vì Chúa la mình để mình không phạm tội. Sửa chữa để giữ mình khỏi không kết quả, khỏi thất bại. Và đào luyện để mà giữ mình khỏi ngu muội, khờ dại, không biết, không làm. Chúa sẽ giúp chúng ta làm những điều này. Và chúng ta sẽ có sự sống sung mãn trong Chúa. Chúng ta khác với thế gian, anh chị em yêu dấu. Tại vì thế giới này khước từ lời Chúa. Trong sách Giăng đoạn 3 nói như vậy, đây là phán quyết. Đây là sự thật, đây là điều mà Thượng Đế nhận thức và Ngài phán. Sự sáng đã đến trong thế gian, nhưng người ta yêu chuộng sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành vi của họ là gian ác. Nếu trong một nhóm người đều ăn hối lộ hết, xong có một người bước vô trong chức vụ không ăn hối lộ, không bệnh, người đó không bệnh. Tại vì chúng ta không muốn nhận sự sáng. Sự sáng đã đến trong thế gian, nhưng người ta yêu chuộng sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành vi của họ là gian ác. Chúa Giêsu đến thế gian và thế gian không chấp nhận Chúa Giêsu, đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Và lời Chúa đến với thế gian thì thế gian sao? Không có nhận. Con người nói sao thì cũng thích hết á, nhưng mà Chúa nói thì lại không thích. Vì vậy nên thế gian khước từ lời Chúa, nhưng mà chúng ta thì khác. Tại vì trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 18 nói là vì đối với những người hư mất, sứ điệp của thập tự giá là ngu dại, con trời quyền năng mà tại chết trên thập tự giá sỉ nhục như vậy. Vì đối với những người hư mất, sứ điệp của thập tự giá là ngu dại, nhưng đối với chúng ta những người được cứu rỗi thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Thập tự giá tuyệt đẹp là quyền năng cứu chúng ta. Con trời phải chết. Nếu chúng ta ỷ vô sức mình, chúng ta thấy con người có thể làm gì đó để tự cứu mình thì không cần. Ngu dại, ông thần này ông ngu quá, ông cho con xuống chết. Đâu biết là chỉ có một thần mà thôi là chân thần, mà chỉ có một con đường duy nhất để được cứu rỗi, Chúa Giêsu thập tự giá. Vì vậy nên đối với thế giới là ngu dại, nhưng đối với chúng ta là cứu rỗi, quyền năng của sự cứu rỗi. Ý chính ngày hôm nay chúng ta cùng nhau học với nhau một điều mà thôi. Anh chị em hãy trung tín với lời của Chúa, trung tín với Kinh Thánh. Anh chị em hãy học, hãy suy gẫm và hãy làm theo lời Chúa. Và chúng ta được nhắc nhở cái câu chuyện rất là dễ thương Chúa Giêsu chia sẻ chúng ta là ai nghe lời Chúa mà làm theo thì duyên người xây nhà trên đất cát, trên đá. Và ai không nghe, ai nghe thôi mà không làm thì xây nhà trên cát. Khi mà sóng gió bão tố tới thì nhà sập, nhưng mà nhà xây trên Chúa Giêsu thì sẽ đứng vững, sẽ cứu rỗi chúng ta là chắc chắn. Ở trong phân đoạn Timôthê có hai cái từ ngữ rất là hay, chúng ta sẽ kết thúc trong cái suy nghĩ về cái áp dụng. Người khác không biết như thế nào á, nhưng Timôthê trong câu 10 nói, Phaolô viết cho Timôthê nói riêng phần con, hả, Sude, riêng phần con đã theo ta và con biết lời dạy dỗ, nếp sống, chí hướng của ta, con đã thấy đức tin, lòng kiên nhẫn, tình yêu thương và sự chịu đựng của ta. Làm theo Chúa không có dễ, phải chịu đựng ha, phải chịu đựng, phải kiên nhẫn, có lòng yêu thương. Phaolô đang nói với Timôthê là con thấy cuộc đời của ta, con thấy cuộc đời của ta, con đã thấy cuộc đời của ta. Và câu kế tiếp ông nói tiếp theo là về phần con, vì vậy nên về phần con đó thì hãy tiếp tục kiên trì trong những điều con đã học và tinh quyết, vì biết con đã học với ai, biết con đã học từ đâu. Con đã thấy được một đời sống của người tin Kinh Thánh, sống theo Kinh Thánh, Phaolô. Con đã biết Kinh Thánh là từ Đức Chúa Trời hằng sống. Con đã biết và con đã thấy được kết quả của một đời sống theo Kinh Thánh. Vì vậy nên chính con hãy tiếp tục kiên trì. Chính con phải tiếp tục kiên trì ở trong lời Chúa. Cái câu cuối cùng mà chúng ta suy gẫm để áp dụng đó, là nếu mà chúng ta làm điều này đó, thì phước hạnh thay, tại vì trong Kinh Thánh nói như vậy nè. Cả Kinh Thánh đào tạo chỉnh sửa mình hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị để đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Hay nói cách khác, chúng ta có thể tóm tắt lại như vậy: lời Chúa tạo bạn thành người của Đức Chúa Trời. Không cách nào khác, không cách nào khác, không cách nào khác để chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, không cách nào khác để chúng ta sống công chính, ưa chuộng sự thương xót và đi khiêm nhường với Ngài, ngoài trừ lời Chúa. Lời Chúa tạo chúng ta thành những người của Đức Chúa Trời. Vì vậy nên chúng ta phải học, chúng ta phải suy gẫm, chúng ta phải vâng phục lời của Chúa. Xin Chúa ban phước trên lời của Ngài. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha Thánh, chúng con cảm ơn Chúa vì lời khích lệ của Ngài. Chúa biết chúng con, Chúa biết chúng con là bụi đất, Chúa thương xót chúng con dịu kỳ lạ lùng. Lời Chúa nhắc nhở chúng con luôn, Chúa luôn nhẫn nại với chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Chúa gói ghém tình thương của Ngài, sự sống của Ngài ở trong Chúa Giêsu, ở trong lời của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con là những kẻ đặt đức tin ở Chúa Giêsu, sẽ nhận lấy lời của Chúa trong sự kính kiền, trong sự trân trọng, trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Cha. Holy Father, we are grateful for your word, for your challenges and your grace. Who are we that you are so patient and so merciful, that you bear with us and love us? We thank you for your word, Father, today. May we recognize how precious and beautiful Christ the word is. And your love is so great that we may embrace Christ and embrace your holy word, the scripture. These things we pray in Christ's name. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Thank you.